truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 13 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp báo để thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Theo đó, kỳ họp sẽ được tổ chức trong 2 ngày 20 và 21 tháng 7 năm 2017 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Để chuẩn bị cho hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017, Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên gặp mặt thí sinh và trưởng đoàn các chi đảng bộ có thí sinh tham gia hội thi.
Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, những hội viên cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên không ngừng phấn đấu tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Một trong những phong trào được các hội viên tích cực tham gia là bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 12 tháng 7, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, chủ trì buổi họp báo thông báo nội dung công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có các đồng chí Tỉnh ủy viên Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Theo thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 5 sẽ diễn ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 7 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017. Dự kiến sẽ có 4 văn kiện của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, 13 văn kiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 4 thông báo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp được trình bày tại kỳ họp lần này. Kỳ họp cũng dự kiến thông qua 8 nghị quyết, trong đó đáng chú ý là nghị quyết thông qua chương trình việc làm của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 và nghị quyết thông qua đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh giai đoạn 2017-2020. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn cũng nêu nhiều ý kiến liên quan đến chương trình làm việc của kỳ họp. Những vấn đề thời sự đang được cử tri quan tâm, làm rõ vấn đề giải ngân vốn đầu tư công vì sao chậm, tại sao hiệu quả đầu tư các dự án khu dân cư phòng chống thiên tai lại đạt thấp, lý do khiến chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đứng gần cuối bảng xếp hạng, vấn đề phòng chống lụt bão. Đồng chí Bùi Xuân Hòa đã trực tiếp trả lời, giải đáp nhiều câu hỏi của đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn, tiếp thu và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét làm rõ một số nội dung cụ thể mà các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm.
Để chuẩn bị cho hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017, ngày 12 tháng 7, Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên tổ chức gặp mặt thí sinh và trường đoàn của các chi đảng bộ có thí sinh tham gia hội thi. Tại buổi gặp mặt, Ban tổ chức hội thi đã phổ biến quy chế hội thi và tổ chức bốc thăm số báo danh của các thí sinh. Với chủ đề Thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng, phát triển và hội nhập, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017 sẽ được tổ chức với 2 vòng thi gồm vòng sơ khảo và trung khảo. Vòng sơ khảo sẽ có 59 thí sinh tham gia được tổ chức từ ngày 21 đến 29 tháng 7 và sẽ thi theo từng khối, gồm khối phường xã, tổ chức tại hội trường phường Hoàng Văn Thụ, khối trường học, tổ chức tại hội trường trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính và khối hành chính sự nghiệp doanh nghiệp thi tại hội trường lớn Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Vòng trung khảo dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 8 năm 2017. Ban tổ chức sẽ chọn 13 thí sinh có điểm số cao tại vòng sơ khảo vào thi vòng trung khảo. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017 là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Việc tổ chức hội thi sẽ là dịp tuyên truyền tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử 55 năm xây dựng và phát triển của thành phố Thái Nguyên. Đồng thời, thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng diễn thuyết và xử lý các tình huống thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước đó, trong tháng 6 năm 2017, các chi đảng bộ khối xã phường đã tổ chức hội thi cấp cơ sở để lựa chọn thí sinh tham gia hội thi cấp thành phố. Thực hiện phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tặng gần 4.500 suất quà trị giá trên 1,8 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó, người già neo đơn tại các vùng khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, các cấp bộ đội đã hỗ trợ chăm lo Tết cho 28.000 đội viên, thiếu nhi bằng nhiều hình thức như tặng quà là quần áo, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày với tổng trị giá trên 700 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai lắp đặt công trình thanh niên tuyến đường thắp sáng làng quê với tổng chiều dài 11 km, trị giá 60 triệu đồng. Tổ chức hành trình 26 tháng 3, tri thức trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới đến với các xã còn khó khăn của các huyện Định Hóa, Phú Lương bằng nhiều hoạt động như khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 150 lượt người cao tuổi, thành viên gia đình chính sách, triển khai xây dựng mô hình làng xã xanh sạch đẹp với việc tặng 5 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng bể gom rác thải, tặng xe chở rác, lao động dọn vệ sinh và trồng hàng trăm cây keo quanh khu vực di tích lịch sử tượng đài truyền thống thanh niên Việt Nam.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã thường xuyên đôn đốc chỉ đạo các xã có rừng trên địa bàn duy trì công tác tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng để nhân dân biết và thực hiện. Thành phố đã chỉ đạo hạt kiểm lâm và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, thực hiện và chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh chế biến lâm sản, giám sát khai thác rừng tổng cộng 26 giấy phép với tổng khối lượng gỗ khai thác là trên 1.000 mét khối. Trong đó, khai thác rừng trồng tập trung 18 giấy phép, sản lượng gỗ trên 813 mét khối. Khai thác cây tự trồng và cây phân tán của các hộ gia đình 8 giấy phép, sản lượng gỗ trên 181 mét khối. Bên cạnh đó, thành phố đã chỉ đạo triển khai và kiểm tra đôn đốc thực hiện tốt công tác trồng rừng. 6 tháng đầu năm, tổng diện tích trồng mới đạt trên 170 ha. Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm đã chủ động tổ chức lực lượng để kiểm tra, truy quét ngăn chặn việc buôn bán, kinh doanh, chế biến, vận chuyển lâm sản, động vật rừng hoang dã trái phép theo phương án kế hoạch đã xây dựng. Đã bắt giữ xử phạt vi phạm hành chính được 7 vụ vi phạm, thu nộp vào ngân sách nhà nước trên 40 triệu đồng. Tịch thu lâm sản gồm 4,289 mét khối gỗ các loại, trong đó gỗ quý hiếm là 1,742 mét khối. Tịch thu phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép gồm một xe ô tô và một xe máy. Để chuẩn bị cho lễ thắp nến tri ân và viếng các anh hùng liệt sĩ của xã, hiện nay xã Tân Cương đang tiến hành tu sửa lại nghĩa trang liệt sĩ của xã. Theo đó, các hạng mục được tu sửa gồm lát gạch tại khu mộ liệt sĩ, sơn sửa đài liệt sĩ và tường rào xung quanh nghĩa trang liệt sĩ. Dự kiến kinh phí tu sửa là 50 triệu đồng, trong đó nhân dân trong xã đóng góp 27 triệu đồng, cơ sở sản xuất chè Hào Đạt ủng hộ 5 triệu đồng, số kinh phí còn lại được trích từ nguồn ngân sách địa phương. Ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cương cho biết, ngoài hoạt động tu sửa nghĩa trang, xã cũng chỉ đạo cán bộ nhân dân có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực tri ân với các gia đình thương binh liệt sĩ.
Ngày kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, Đảng ủy xã chúng tôi đã có một cái nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo về cái việc tổ chức các cái hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ này. Ngoài cái việc mà nâng cấp tu sửa lại nghĩa trang liệt sĩ thì Đảng ủy có chỉ đạo cho hệ thống chính trị, trong đó có Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cái đoàn thể tổ chức quyên góp trong nhân dân xây dựng cái quỹ tình nghĩa để chúng tôi có cái nguồn kinh phí sẽ dự kiến là để mua quà, để thăm hỏi và tặng cho các cái gia đình chính sách trong dịp 27 tháng 7 này. Số tiền hiện nay thì chúng tôi đã quyên góp ở trong nhân dân phát động được trên 50 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc và các cái tổ chức chính trị xã hội của xã thì cũng đã huy động từ cái nguồn xã hội hóa thông qua các cái hội viên đoàn viên được trên 10 triệu đồng. Thì chúng tôi sẽ thành lập các cái đoàn gồm có lãnh đạo xã và lãnh đạo của các xóm sẽ xuống thăm hỏi, tặng quà cho các cái đối tượng chính sách trên địa bàn xã vào dịp 27 tháng 7 này.
Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Cương hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, nhằm tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc đến những hy sinh mất mát của các liệt sĩ cho nền hòa bình độc lập của dân tộc.
Ngày 12 tháng 7, tại hội trường trụ sở khối hành chính sự nghiệp thành phố, Hội khuyến học thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2017, hội tổ chức lớp tập huấn cho 175 cán bộ, cử 9 đồng chí tham dự lớp tập huấn tại trường chính trị tỉnh Thái Nguyên. Địa phương đăng ký gia đình học tập, cộng đồng học tập, dòng họ học tập đạt kết quả cao, trong đó có hai xã là Quyết Thắng và Phúc Xuân đạt 100% gia đình học tập, cộng đồng học tập đạt hơn 94%. Hội phối hợp với Đài truyền hình tỉnh Vĩnh Long trao 11 suất học bổng thắp sáng niềm tin cho học sinh trên địa bàn thành phố. Đến nay, công tác hội được giữ vững và phát triển trên 27 xã phường trong thành phố. Sau tháng cuối năm, hội tiếp tục tham mưu với lãnh đạo địa phương để tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu, trao học bổng thắp sáng niềm tin, chỉ đạo các chi hội nhà trường cùng ban giám hiệu tổ chức đoàn đội giúp đỡ học sinh nghèo đặc biệt khó khăn, tổ chức kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam ngày 2 tháng 10 năm 1996, ngày 2 tháng 10 năm 2017. Nhân dịp này, Hội Khuyến học thành phố đã biểu dương khen thưởng nhiều địa phương có công tác hoạt động tốt.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Vì sự bình yên của nhân dân. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 6 tháng 7 đến 12 tháng 7, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự là án bắt giữ người trái pháp luật, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 60 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn Quyết Thắng, Quang Trung, Phan Đình Phùng. Đáng chú ý, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 5 tháng 7, tại gia đình ông Phạm Văn Lập, sinh năm 1954, thường trú tại xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, gia đình ông Lập phát hiện mất 2 con trâu nhốt trong chuồng, trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 40 triệu đồng. Khoảng 18 giờ 45 phút ngày 6 tháng 7, tại nhà chị Phạm Thu Mai, sinh năm 1988, thường trú tại tổ 27 phường Quang Trung, chị Mai đi làm về phát hiện khóa cửa nhà bị mất, đồ đạc trong nhà bị lục tung. Theo bị hại khai, tài sản bị kẻ gian lấy đi gồm một TV Panasonic 42 inch, một máy tính xách tay Lenovo, một mặt dây chuyền vàng và 500.000 đồng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 21 triệu đồng. Công an thành phố hiện đang tiến hành điều tra truy xét làm rõ đối tượng gây ra các vụ án trên.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 67 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 161 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 25 trường hợp, xử lý phạt hành chính 37 trường hợp vi phạm, thu 19 triệu 500 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 670 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 550 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.559 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 113 ca với 467 lượt người tham gia, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 5 vụ 6 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,285 gam heroin cùng một số vật chứng có liên quan, vận động 8 người nghiện ma túy cai tại gia đình. Phạm pháp hình sự xảy ra 14 vụ, điều tra khám phá 9 vụ 7 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 53 triệu đồng trả cho bị hại. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 116 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 xe ô tô, 16 xe mô tô, 95 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó 5 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, xử lý phạt tiền 42 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 12 trường hợp, nhắc nhở 157 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 88 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc chiến tranh về với đời thường, đông đảo cựu chiến binh trên khắp địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn không ngừng phấn đấu, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, góp phần giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội. Một trong những phong trào được các hội viên tích cực tham gia là bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội.
Quang Trung được biết đến là địa phương có địa bàn rộng, thành phần dân cư đông đúc, có nhiều điểm nóng về an ninh trật tự, an toàn giao thông như khu vực chợ ga, bến xe cũ, cổng trường đại học sư phạm. Do đó, việc tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự an ninh, trật tự công cộng và an toàn giao thông được xác định phải thực hiện thường xuyên liên tục. Như thường lệ, cứ vào 16 giờ hàng ngày, các thành viên của Ban Bảo vệ Dân phố phường Quang Trung lại tập trung tại trụ sở công an phường để triển khai kế hoạch tuần tra kiểm soát an ninh trật tự tại một số điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn phường. Ban Bảo vệ Dân phố phường Quang Trung hiện có 56 thành viên tham gia với tinh thần tự nguyện, trong đó có tới 28% thành viên là cựu chiến binh. Thời gian qua, các thành viên trong Ban Bảo vệ dân phố phường luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các thành viên là cựu chiến binh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ dù là khó khăn đột xuất. Từ đó góp phần lập nên nhiều thành tích đáng tự hào cho Ban Bảo vệ dân phố phường Quang Trung. 6 tháng đầu năm 2017, tập thể Ban Bảo vệ dân phố phường và một cá nhân đã được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên khen thưởng vì có thành tích xuất sắc khi tham gia phát hiện bắt giữ vụ án về ma túy trên địa bàn phường. Cựu chiến binh Vũ Văn Nguyên, trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường Quang Trung cho biết thêm.
Trên địa bàn chúng tôi là bến ô tô cũ, rất nhiều các đối tượng nghiện của các nơi tập trung về đây vẫn là cái chỗ mà gọi là địa chỉ mà thường xuyên của các đối tượng tội phạm. Thì đầu năm thì chúng tôi đã tham gia trực tiếp bắt giữ trên 10 vụ ma túy và cờ bạc.
Ban Bảo vệ dân phố phường Tân Thịnh cũng được coi là một trong số những tổ chức nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong số 35 thành viên của ban thì có tới 15 thành viên là hội viên cựu chiến binh. Thời gian qua, các cựu chiến binh đã cùng với Ban Bảo vệ dân phố phường duy trì việc tuần tra kiểm soát tình hình an ninh trật tự vào các buổi tối trong ngày, trực và duy trì giao thông tại các chốt điểm nóng về giao thông trên địa bàn như khu vực ngã tư Hoàng Gia, cổng trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Những việc làm trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm cao của các thành viên Ban Bảo vệ dân phố phường nói chung, những cựu chiến binh nói riêng, không chỉ góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Tân Thịnh, mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân về hình ảnh những cựu chiến binh luôn tận tụy hết mình vì sự bình yên của nhân dân. Ông Trần Xuân Hưởng, tổ 17 phường Tân Thịnh chia sẻ.
Nói chung là đây cựu chiến binh thưa hầu như là thường xuyên ra đây để là coi như đứng để chỉ đạo giao thông ở đây. Nói chung là một người dân thì tôi thấy hội cựu chiến binh của phường làm đây là rất là hợp lý, tránh được rất nhiều cái ùn tắc giao thông ở đây.
Được biết, hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên hiện có gần 17.000 hội viên. Nhiệm kỳ qua, các hội viên trong hội đã tích cực và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào tại địa phương cũng như cấp trên phát động. Trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, cựu chiến binh luôn là lực lượng tích cực. Toàn hội hiện có 135 tổ an ninh tự quản với gần 700 hội viên, thường xuyên phối hợp cùng với lực lượng công an giải quyết nhiều vụ việc về tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, đảm bảo an toàn giao thông. 5 năm qua, các tổ an ninh tự quản đã phối hợp bắt giữ 14 đối tượng về ma túy, thu giữ 12,8 gram heroin, 3 vụ buôn bán pháo nổ, thu giữ 4,5 kg pháo. Qua đó xuất hiện nhiều cá nhân tập thể được khen thưởng, trong đó có một bằng khen của Bộ Công an về thành tích bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những thành tích trên của cựu chiến binh thành phố đã cho thấy những đóng góp to lớn của cựu chiến binh. Dù ở thời chiến cũng như thời bình, họ cũng phát huy tốt bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ, không ngại khó khăn gian khổ hy sinh vì sự bình yên của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, máu hiện là loại thuốc điều trị đặc biệt hiện chưa thể sản xuất được và chỉ có thể được hiến tặng từ những người khỏe mạnh. Để đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh, tại mỗi quốc gia, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cần đảm bảo tối thiểu 2% dân số tham gia hiến máu. Để đảm bảo nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị, mỗi năm nước ta cần khoảng 1.800.000 đơn vị máu. Còn tại Thái Nguyên, mỗi năm cần từ 13.000 đến 15.000 đơn vị máu cung cấp cho hơn 15 bệnh viện trong tỉnh và khu vực Trung Du phía Bắc để phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Nền y học ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng máu lại càng tăng cao. Truyền máu là hoạt động không thể thiếu trong cấp cứu và điều trị người bệnh. Máu chỉ được sử dụng trong các trường hợp bệnh nặng cần truyền máu, trong các tai nạn, các ca phẫu thuật, các ca cấp cứu mất nhiều máu do tai nạn, do tai biến sản khoa, xuất huyết tiêu hóa, các phẫu thuật hoặc do thiếu hụt các thành phần máu như xuất huyết giảm tiểu cầu, bệnh nhân bệnh tan máu bẩm sinh, mắc bệnh máu khó đông. Nếu không có máu điều trị, người bệnh sẽ không thể được cứu chữa. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 10 người khỏe mạnh, có 8 người có nguy cơ cần truyền máu trong cuộc đời của mình. Hiện nay, người hiến máu tình nguyện vẫn chủ yếu là học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên. Do đó, trong năm học, nguồn máu dự trữ khá dồi dào. Song vào dịp nghỉ hè, dịp lễ Tết, nhu cầu về máu tăng cao, trong khi nguồn người hiến máu lại rất thiếu. Tình trạng khan hiếm máu dịp hè, dịp Tết vẫn diễn ra, lượng máu dự trữ không đủ để phục vụ người bệnh.
Mỗi năm, nước ta cần từ 1.800.000 đơn vị máu. Tuy nhiên, lượng máu tiếp nhận được mỗi năm mới chỉ đáp ứng được gần 60% nhu cầu cho công tác cấp cứu và điều trị. Tại tỉnh Thái Nguyên, trong thời gian cao điểm, mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cần khoảng từ 80 đến 100 đơn vị máu để phục vụ cấp cứu và điều trị. Nhưng số lượng máu tiếp nhận được trung bình chỉ đáp ứng khoảng 65% nhu cầu. Vẫn còn rất nhiều người bệnh cần truyền máu, nhưng không có đủ máu để truyền. Trong những trường hợp đó, bệnh nhân sẽ phải chờ máu, tạm dừng phẫu thuật, thậm chí có thể tử vong do thiếu máu để truyền.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi lần bạn hiến máu có thể giúp cứu sống được 3 người bệnh. Hiến máu theo hướng dẫn hoàn toàn không có hại cho sức khỏe của người hiến máu. Mỗi người bình thường có thể hiến từ 350ml máu mỗi lần mà không ảnh hưởng tới sức khỏe. Sau khi đăng ký hiến máu, người hiến máu sẽ được khám lâm sàng, đo tim mạch, huyết áp. Tiếp đó, người hiến máu sẽ được xét nghiệm đo lượng huyết sắc tố trong máu và xét nghiệm nhanh virus gan B. Do đó, người hiến máu hoàn toàn có thể yên tâm khi bệnh viện chỉ lấy máu ở những người hoàn toàn khỏe mạnh. Hơn 96% nguồn máu hiện nay cung ứng cho bệnh nhân là từ người hiến máu tình nguyện. Trong đó, đối tượng hiến máu chủ yếu hiện nay là học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên. Chính vì vậy, vào dịp lễ, dịp Tết, tình trạng khan hiếm máu vẫn diễn ra. Thực hiện kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện trên toàn tỉnh, chúng tôi kêu gọi mọi người cùng chung tay hành động tham gia hiến máu tình nguyện để phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Mỗi chúng ta ai cũng mong muốn có một sức khỏe tốt để học tập và lao động. Tuy vậy, bất cứ ai cũng có nguy cơ mắc bệnh hoặc gặp phải những trường hợp tai nạn rủi ro, trong đó có nhiều trường hợp cần phải truyền máu để được cứu sống. Do đó, khi chúng ta khỏe mạnh, hãy tham gia hiến máu để khi không may bản thân chúng ta hay những người thân của chúng ta phải cần truyền máu, sẽ có cộng đồng xã hội cùng chia sẻ, giúp đỡ.
Tuy nhiên, người hiến máu tình nguyện phải cần đảm bảo một số tiêu chuẩn sau. Về độ tuổi, phải từ 18 đến 60 tuổi. Về cân nặng, phải từ 42kg trở lên đối với nữ, 45kg trở lên đối với nam. Khoảng cách giữa hai lần hiến máu từ 3 tháng, 12 tuần. Người hiến máu không có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu khác như viêm gan B, viêm gan C, giang mai. Những người không nên hiến máu nếu trong các trường hợp sau: đã nhiễm HIV, viêm gan B, viêm gan C, giang mai, sốt rét, đã từng tiêm trích ma túy, có các bệnh mãn tính như tim mạch, hô hấp, gan, thận. Để người hiến máu có sự chuẩn bị tốt nhất cho lần hiến máu sắp tới, người hiến máu cần thực hiện một số chỉ dẫn sau. Ngày hôm trước khi hiến máu, người hiến máu nên ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, tránh làm việc quá sức, thức đêm, bỏ ăn, say rượu, gây căng thẳng, mệt mỏi trước khi hiến máu, không nên thức quá khuya. Ngày hiến máu, ăn nhẹ trước khi hiến máu, không ăn thức ăn nhiều mỡ như trứng, sữa, thịt nhiều chất đạm, không nhịn ăn, không uống rượu bia, uống nhiều nước, mang theo chứng minh thư nhân dân khi đi hiến máu. Tại thời điểm hiến máu, cần thực hiện theo sự hướng dẫn của ban tổ chức và nhân viên y tế, chỉ rời khỏi điểm hiến máu khi cảm thấy hoàn toàn bình thường. Sau khi hiến máu, người hiến máu trong ngày đầu nên giữ sạch nơi lấy ven, uống nhiều nước ngay sau khi hiến máu, giữ chế độ ăn uống sinh hoạt đầy đủ, hạn chế các hoạt động gắng sức đòi hỏi nhiều thể lực trong 2 đến 3 ngày đầu tiên sau hiến máu như thi đấu thể thao, đá bóng, leo trèo, bơi lặn, không làm những việc đặc biệt nguy hiểm, hạn chế sử dụng rượu, bia và liên hệ với cơ sở truyền máu khi thấy có những bất thường về sức khỏe. Những quyền lợi của người hiến máu: người hiến máu sẽ được khám và tư vấn sức khỏe, được cấp giấy chứng nhận hiến máu, có giá trị bồi hoàn lại lượng máu đã hiến khi bản thân cần truyền máu tại các bệnh viện công lập trên toàn quốc, được phục vụ ăn nhẹ tại chỗ, được hỗ trợ một phần chi phí đi lại và nhận quà lưu niệm.
Với mong muốn sẽ là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái tới người bệnh cần truyền máu, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên kính mời quý vị và các bạn tham gia hiến máu tình nguyện vì sự sống của người bệnh. Tại các huyện, thành phố, thị xã, cơ quan, đơn vị, trường học, người tình nguyện có thể tham gia hiến máu trong các ngày hội hiến máu tình nguyện của địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, nơi bản thân đang sinh sống, công tác, học tập, hoặc tới hiến máu trực tiếp tại Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Thông tin chi tiết về công tác vận động hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu, xin vui lòng liên hệ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh, điện thoại 02083 757 519. Thông báo về việc cảnh báo mưa dông diện rộng. Theo công văn số 77/TT-NH ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên về cảnh báo mưa dông diện rộng,
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên đêm qua và sáng nay, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa vừa, rải rác mưa to và dông. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ nay đến ngày 16 tháng 7 năm 2017, khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở tại các vùng núi, úng ngập các vùng trũng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh mưa dông diện rộng, lũ trên các sông suối nhỏ, sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị UBND các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các phường xã, các đơn vị một số nội dung sau. UBND các phường xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các phường xã bố trí cán bộ thường trực nắm bắt thông tin về diễn biến tình hình thời tiết của các cơ quan chuyên môn để thông báo kịp thời đến người dân, chủ động có các biện pháp phòng tránh. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng tránh mưa dông, lũ sét, lốc xoáy và gió giật mạnh trên các phương tiện loa truyền thanh của xóm, tổ dân phố để người dân biết và phòng tránh. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sông Cầu Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường số 18.6, cử lãnh đạo và cán bộ của đơn vị tiến hành trực tại công trường, rà soát các công trình dự án đang triển khai thi công trên địa bàn, có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ. Đài truyền thanh truyền hình thành phố kịp thời đưa tin, thông tin, cảnh báo về diễn biến thời tiết để nhân dân biết và chủ động triển khai phòng tránh nếu thiên tai xảy ra. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị UBND các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các phường xã, các đơn vị bố trí cán bộ trực ban triển khai và thực hiện.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Buông suy nghiệp để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Nay custard trứng thơm thơm ngon, nay custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Khuyến mãi sốc mùa hè 2017 của truyền hình Ca Cộng, miễn phí chọn bộ thiết bị Ca Cộng HD trị giá 1.300.000 đồng. Hãy đăng ký ngay hôm nay để tận hưởng thế giới giải trí đỉnh cao chỉ có trên truyền hình Ca Cộng. Bóng đá ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, quần vợt ATP độc quyền cùng nội dung phim hấp dẫn nhất thị trường với phim Việt sớm nhất sau chiếu rạp, phim dài tập hay nhất, phim bom tấn quốc tế mới nhất. Xem hơn 130 kênh giải trí đặc sắc chất lượng chuẩn HD siêu nét với thuê bao chỉ còn 125.000 đồng một tháng. Đặc biệt, xem Ca Cộng miễn phí mọi lúc mọi nơi trên thiết bị di động của bạn với dịch vụ truyền hình trực tuyến My Ca Cộng. Khuyến mại áp dụng 10 ngày duy nhất từ 14 tháng 7 2017 đến 23 tháng 7 2017 tại cửa hàng Ca Cộng Thái Nguyên, số 555 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0208 3750 507. 0123 4892 929. Số lượng có hạn, đăng ký ngày.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag. Đặc biệt, xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
Medamart, Medamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc, giảm giá sàn hàng hè duy nhất tại Medamart Thái Nguyên, số 3 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên và Medamart Phổ Yên, Hồng Tiến thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuần lễ vàng sàn hàng Hàn Quốc, sập giá lên đến 50%, sập giá đến 50%. Smart TV Full HD 43 inch Samsung 43K 5500, giá sập sàn 9.290.000 đồng. Điều hòa một chiều 9.000 BTU inverter LG V10NP, giá rẻ như điều hòa thường, chỉ 6.990.000 đồng. Mua điều hòa 100% tặng quà trị giá đến 1.490.000 đồng. Quạt lửng, máy xay sinh tố, nồi cơm điện giảm 49%, giá chỉ từ 299.000 đồng. Chưa dừng ở đó, laptop xả hàng 7 mẫu giảm giá đến 2.000.000 đồng. Mua smartphone Samsung, Oppo tặng quà trị giá đến 2.000.000 đồng. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, chỉ từ 39.000 đồng. Đặc biệt, miễn phí lắp đặt và vận chuyển toàn miền Bắc, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày, bảo hành lên đến 5 năm, tài trợ 6 tháng lãi suất trả góp. Thế giới điện máy Medamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Trung tâm Thời trang và Sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top for Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi sách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top For Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và Trung tâm Thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.